Mời Hội Thánh lập với tôi trong sách Luca đoạn 4, câu 38 cho đến câu 44. Cái câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học, cái đoạn Kinh Thánh chúng ta sẽ học nói về cái công việc mà Chúa thi hành ở trên đất qua chức vụ của Ngài. Và tựa đề chúng ta học đó là Đức Chúa Giêsu là chữa lành bệnh. Câu chuyện nói về khi Chúa ra khỏi nhà hội. Trong những ngày qua chúng ta nói về nhà hội, tại vì đó là lý do mà tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay. Nhà hội là nơi thờ phượng Chúa, là nơi họ được học hỏi lớn lên. Và mỗi cái địa phương có 10 gia đình thì họ mở một cái nhà hội, và đại khái giống như nhà thờ của chúng ta ngày hôm nay vậy. Còn đền thờ Jerusalem là cái đền nơi thánh, và mỗi năm người nam của người Do Thái ít nhất 3 lần phải lên trên nơi thánh đó, là đền thờ Jerusalem để thờ phượng. Nhưng mà tại vì lý do phương tiện hồi xưa họ không có, họ phải đi bằng xe ngựa, bằng lừa hoặc là đi bộ, cho nên từ những cái vùng giống như Bethany hay là cái vùng quanh hồ Jerusalem, Galilee, họ đến Jerusalem rất là xa, cả mấy ngày đường đi. Trong cái khoảng thời gian họ phải đi bộ, cho nên vì lẽ đó cứ khoảng bao nhiêu gia đình người Do Thái thì họ lập một cái nhà hội. Và Chúa không có nhóm ở ngoài đường, Chúa không có nhóm ở những nơi mà chúng ta nghĩ rằng mình thuận lợi cho mình có là Chúa ở đó. Thực sự Chúa có nói với chúng ta rằng nơi nào có 2-3 người nhân danh Chúa mà làm gì? Mà nhóm lại, chứ không phải là nhân danh Chúa mà bày ra bữa nhậu thì Chúa ở cùng. Chúng ta thấy khác nhau ạ. Cho nên đừng có nghĩ là tôi ở đâu Chúa ở đó. Đúng, mình ở đâu Thánh Linh của Chúa ở với mình. Nhưng mà tâm linh chúng ta thờ phượng thì phải có cái sự nhóm họp, thì Chúa sẽ hiện diện ở cùng. Nhưng mà Chúa cũng làm gương cho chúng ta. Hồi nãy tôi nói á, nếu mà tôi cầm ly cà phê vào trong nhà thờ, quý vị cứ tự do cầm ly cà phê Starbucks hay là cà phê đủ loại bước nhà thờ, không có điều gì. Nhưng mà tôi không bao giờ cầm ly cà phê bước vào trong nhà thờ. Và trong trước cái bảng vô nhà thờ đó thì chúng ta sẽ thấy cái chữ gì? Đừng có. Trước khi ra phòng ăn á, phòng ăn mà đến nhà thờ thì khoảng 100 feet. Mà trước khi ra khỏi cửa phòng ăn á thì xin đừng có đem food và đồ uống, drink ra khỏi cái point, ra khỏi cửa này. Rồi trước, chưa hết trừ hao nữa, bước vào nhà thờ thì có cửa, có bảng gì? Xin đừng có đem đồ ăn, thức uống vào trong đền thờ. Quý vị thấy đúng không? Quý vị thử hay là một sự bài đặt ra chứ đâu có cái bảng đó. Ngay cửa, rước vô. Cho nên Chúa chúng ta làm gương những điều gương tốt cho chúng ta. Tôi chưa bao giờ cầm ly cà phê là tôi cũng muốn làm gương tốt cho mình, cho em. Chứ không phải là để ổng nói mình đừng có làm cầm ly cà phê, ổng cầm ly tự bự chán như nhà thờ, không ai dám nói ổng hết. Đây là ly nước không phải ly cà phê. Cho nên chúng ta học theo gương của Chúa Giêsu, Chúa vào trong nhà hội Chúa nhóm, Chúa vào trong nhà hội Chúa giảng dạy, và Chúa bước vào nhà hội để làm công việc gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời. Và bởi lẽ đó chúng ta học theo tinh thần thờ phượng là bước vào trong nơi thánh hay là trong cái nhà hội, hội thánh của Chúa tại nơi này với tâm tình giống như Chúa Giêsu của chúng ta vậy. Có nhiều khi chúng ta lợi dụng, tôi dùng cái từ là lợi dụng, và trong những tuần qua tôi nói tới nó lùi hỏi Covid là cho chúng ta phải bị ở nhà, làm cho chúng ta phải bị tách ra khỏi cái xã hội ngày hôm nay, tại vì cái đám đông không có thể tới được. Và thậm chí có nhiều người nói là vì Covid cho nên họ làm việc ở nhà và học sinh phải ở nhà học. Và trong những ngày qua thì chúng ta biết rằng vì cớ cái tình trạng cách ly đó, cho nên một số con em của chúng ta không có cơ hội đến trường được. Ngày hôm nay một số những cái quận họ mở ra để học, nhưng mà học sinh bị hai, có là họ bị không theo kịp bài vở. Lý do trong thời gian Covid, nó giống như tôi hỏi một số các bạn thanh niên ở đây, mấy hôm nay tuần rồi tụi con học ra sao? Nói giờ con ở nhà học online. Thì học ra sao? Nói giờ con chỉ mở cái phone lên rồi tắt cái microphone rồi tắt cái camera, là ở trong đó họ biết con sign in vô là con bắt đầu con nằm ngủ tiếp. Đó là cách học Covid. Và đó là cái kiểu rất là nguy hiểm ngày hôm nay chúng ta. Tại vì có một số người vì lợi dụng Covid, họ nói là tôi ở nhà thờ phượng Chúa. Ở đâu? Livestream dành cho những người đau ốm, bệnh tật. Livestream dành cho chúng ta khi chúng ta không có cơ hội ở xa đó, không gần nhà thờ. Và nên thờ phượng Chúa giống như Chúa Giêsu vậy, có cơ hội bước vào nhà hội chứ không nên ở nhà nữa. Và sau khi Chúa ra khỏi nhà hội thì Chúa đến một cái nhà của người học trò của mình tên là Simon. Quý vị biết Simon là ai không? Ai? Ai nói từ ngày nhỏ quá? Ai vậy? Dạ, cảm ơn bà mục sư. Còn ai nữa khác tín đồ nói không? Ngoài tên Simon ra, cái người này có tên nữa là Phi-e-rơ, rồi còn có nghĩa là gì? Còn tên gì nữa không? Dạ không, còn tên gì nữa không? Simon có nghĩa là theo cái tiếng của người Hebrew khi họ đặt tên, giống như người Việt Nam của chúng ta đặt cái tên thì ao ước con của chúng ta giống như vậy. Tôi biết có một cái cô tín đồ, lúc đó tôi còn đi ở trên Aurora đó, lúc đó tôi chưa có ra làm mục sư ra hội thánh đó. Tôi vẫn còn thời gian đi học cách đây gần 30 năm về trước, thì tôi nhóm hội thánh Aurora. Và nơi đó có một cô tín đồ, và cô đặt những cái đứa con, tên của đứa con của mình là đứa đầu tên là Giàu, đứa thứ hai là Diamond, và là kim cương đó, và đứa út là tên là Dollar. Mấy người hỏi, ủa tại sao chị đặt vậy? Mục sư ơi, hồi nhỏ, hồi ở quê nhà nghèo quá, ao ước rằng con của mình lớn lên không có cực khổ giống như mình, cho nên em phải đặt nó là thằng là Giàu, con kia là kim cương, con nhỏ kia tên là Vàng, thằng kia là Bạc. Bây giờ hết cả gì kim cương vàng bạc giàu có rồi, cái chỉ còn ở Mỹ là ai cũng tôn trọng hết, ai cũng muốn hết là đô la. Cho nên đó lý do em đặt đô la. Và đó là cái mong ước của cha mẹ. Ví dụ đặt một đứa con tên Phước là ao ước nó là Phước. Đặt đứa con tên là May Mắn thì ao ước nó là may mắn trong tương lai của nó. Cho nên người Hebrew hay là người Do Thái họ đặt con cũng có cái ý nghĩa giống như vậy. Cho nên tên Simon theo nghĩa của người Do Thái có nghĩa là người biết lắng nghe. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái xã hội, trong cái mâu thuẫn, trong cái tên tuổi là như thế này. Vì vậy, ở đây có ai tên Hiền không? Có không? Mày vẫn có không? Quý vị để những người tên Hiền á, ai nói? Thực sự những người tên Hiền không có hiền. Tôi không biết họ hiền ở đâu, nhưng mà thực sự cha mẹ họ muốn tên họ là hiền là họ phải hiền. Nhưng mà số đông quý vị thấy là họ chẳng hiền chút nào hết cả. Có thể là cái bản tính họ như thế nào, họ nói ngược lại cái tên của họ. Hay là có người tên là có vẻ Thùy Mị, Thùy My đó, quý vị thấy họ Thùy Mị không? Ăn cục nói họ sao Thùy Mị được phải không? Cũng giống như vậy. Ở đây tôi không có nói xấu những cái người tên Hiền, quý vị nghe. Tôi không có nói xấu những người Thùy Mị. Mỗi người có một cái bản chất khác nhau. Nhưng mà tôi muốn ví dụ, ông Simon ở đây có nghĩa là lắng nghe. Simon có nghĩa là lắng nghe. Và ông còn cái tên thứ hai là Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ có nghĩa là cái đặt tảng đá. Thực sự trong cuộc sống của ông Simon, Phi-e-rơ ông không lắng nghe. Chúa nói rằng, quả thật ta nói các ngươi tối hôm nay trước nhiều người trong các ngươi sẽ bỏ ta. Và ông nói, Chúa, ai bỏ thầy thì bỏ, ai chối thầy chối. Con đây là Phi-e-rơ, sống chết với thầy nè. Ông rút cái kim ra, ông hãnh diện lắm. Nhưng mà chúng ta thấy sao? Trước khi gà gái ông đã chối Chúa. Rồi một lần khác, Chúa nói, các ngươi phải đi qua phía bên kia bờ hồ, rồi gặp gỡ mình sẽ lên núi cầu nguyện. Rồi các ngươi sẽ tỉnh thức với ta trong sự cầu nguyện đó. Và hãy tỉnh thức, tại vì tinh thần thì muốn lắm mà xác thịt thì là yếu đuối. Ông nói mọi người kia họ ngủ gà chứ con nhất quyết là không ngủ gục, con sẽ theo thầy. Quý vị khi Chúa Giêsu cầu nguyện 3 lần này quay lại thấy Phi-e-rơ dần ở trong người thánh nó rất là rõ ngủ kỳ hết trơn, và Chúa phải tỉnh thức họ dậy. Và ông là người rất là mau mắn. Có một lần nọ khi mà Chúa đem ông lên cái núi hóa hình xong rồi đi xuống cái vùng lân cận để giảng dạy, thì các môn đồ mới hỏi, thưa Chúa ngài là ai? Rồi Chúa mới quay lại hỏi các môn đồ của Chúa, trong các ngươi nói ta là ai? Thì nói là người, thì nói là tiên tri Eli, người nói là Môsê hiện về, người nói là một cái tiên tri nào khác. Phi-e-rơ ông nói, Chúa là Chúa, ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa quay lại nói, phải, người nói đúng lắm đó, nếu không bởi Thánh Linh bày tỏ cho người thì không phải Đức Chúa Thánh Linh bày tỏ, thần lễ thật không bày tỏ trong lòng thì thịt vào huyết là xác thịt của con người mình không hiểu được. Và sau đó Chúa nói, nhưng mà ta cũng nói trước các ngươi, ta con người đó sẽ chịu treo lên cây gỗ, sẽ bị chết và đến ngày thứ 3 từ cái chết sống lại. Ông Phi-e-rơ, là Chúa không có chuyện đó xảy ra, không có thể chuyện đó xảy ra.
Chúa đừng nên lên Jerusalem để chịu cái điều đó. Và chúng ta thấy Chúa quay lại nói ông Phi-rơ điều gì? Hỏi Sa-tan. Vừa tức thì Chúa khen ổng. Nếu mà Chúa Thánh Linh không ở cùng thì ổng không có biết được cái điều mà ổng vừa nói lại Chúa, Ngài là con Đức Chúa Trời sống. Thì sau đó ông lại can thiệp liền nói lại Chúa đừng lên đó, Đức Chúa Trời nào mà nỡ giết Ngài vậy. Và chúng ta thấy cái miệng lưỡi của ổng sao? Ổng nói trước khi ổng suy nghĩ. Cho nên cái nghĩa Simon nó không có nghĩa là ổng phải mau nghe, phải lắng nghe, mà ổng lại mau hành động. Ổng nói hết tớp nhiều hơn là cái tên của ổng. Cho nên nhờ Chúa, mỗi chúng ta, mỗi người có một cái tên. Người tên nhờ, ông cao sanh nhờ, là cha mẹ muốn đặt tên ông với ao ước rằng anh em con cái gia đình sẽ có một nơi nhờ cậy, sự giúp đỡ của ông trong tương lai. Không biết có phải đúng nghĩa như vậy không Chúa nhờ? Cô Châu, quý vị chị Châu nghĩa là gì? Châu báo ngọc ngà nó về sự quý trọng, là cha mẹ ao ước người này là một người quý trọng, quý trọng trong gia đình, quý trọng trong người vợ, quý trọng trong xã hội, quý trọng với con cái. Rồi ông Lai, tên con Nga Lai có là gì? Phan Thới Lai. Chúng ta thấy Thới là Thới Thành đó, phải không? Lai một tương lai đầy cái sự thanh vương, và ao ước người con này của mình có một tương lai sáng sủa, thanh vương, Thới Thành. Không phải là cứ giống như cha mẹ là bị nghèo khổ, bị chiến tranh, bị giặc giả, phải trốn chạy. Quý vị biết tên Lan, tên Huệ, tên Hoa, tên Hồng, tên này ngọ, có nghĩa là gì? Cha mẹ muốn những người đó đẹp giống như bông lan vậy, xinh giống như bông hồng vậy, thơm giống như bông Huệ vậy, phải không? Xin Chúa cho chúng ta, thay vì cái nghĩa đen của cái tên mà Chúa cho cha mẹ đặt cho mình, thì chúng ta có cái nghĩa bóng, chúng ta sống đẹp giống như cái tên mà cha mẹ đặt cho chúng ta. Amen quý vị. Ông Simon còn cái tên khác. Một lần nọ Chúa hỏi các môn đồ, hồi nãy tôi nói đó, thì các môn đồ xưng Ngài là ai? Thì người xưng là tiên tri Eli hiện đến, người là Môi-se, và chỉ có Phi-rơ thôi. Ông nói là chính Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống. Bởi đó Chúa mới nói là ngươi sẽ là Sê-pha. Sê-pha tiếng Arami là tiếng Ả Rập trong thời kỳ đó, có nghĩa là tảng đá. Và Phi-rơ cũng là tảng đá. Phi-rơ là tiếng của người Hebrew, và tiếng khi mà Chúa nói các người là Phi-rơ, Simon thì Chúa đi kèm với nhau là người biết lắng nghe, là một tảng đá biết lắng nghe. Nhưng mà Sê-pha là tiếng Arami, có nghĩa là cũng là tảng đá. Tôi muốn nhắc đến cái tên của chúng ta là mỗi người có một cái tên, có một cái ý nghĩa. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta sống với nghĩa đen, đồng thời sống với nghĩa bóng. Phải không? Cho nên đây là cái bài học. Chúa bước vào nhà của Simon, có nghĩa là Phi-rơ. Một số giáo hội ngày hôm nay, nhất là xã hội Thiên Chúa Giáo, đặt ông Phi-rơ là giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Và từ đó về sau, tất cả các giáo hoàng được đổi tên thành này, có ông là Paul, ông là John, theo các 12 môn đồ của Chúa Giê-xu. Nhưng mà quy định của giáo hội La Mã thì họ nói rằng Phi-rơ là giáo hoàng đầu tiên không có gia đình, không có vợ, không có con. Cho nên tất cả những giáo hoàng đều sẽ không có gia đình, không vợ, không con. Nhưng mà thực sự một câu chuyện cho chúng ta buổi sáng hôm nay đó là Chúa Giê-xu vào nhà bà gia của Phi-rơ. Ở đây không nói là Chúa Giê-xu vào nhà cha hay là mẹ của Phi-rơ. Bà gia có nghĩa là gì quý vị? Mother-in-law có nghĩa là gì? Cái là người ba vợ hay là mẹ vợ. Nếu mà father-in-law có là mother-in-law, có là người mẹ vợ. Có là ông Phi-rơ có vợ. Và Chúa Giê-xu vào trong nhà để thăm viếng. Tại vì có thể Chúa Giê-xu nghe các môn đồ nói rằng ô, cái người mẹ vợ của Phi-rơ đang bị bệnh đó thầy, hãy đến đó cầu nguyện. Và Chúa Giê-xu ra khỏi nhà hội thì bước vào trong nhà, tới nhà thăm nhà bà gia Phi-rơ. Cảm Chúa, có cơ hội tôi đến Do Thái hai lần, năm 2010 và năm 2013. Và nơi đó chúng tôi có cơ hội vào trong nhà hội. Nhà hội đó là họ nói rằng đó là thực sự nó là còn đống đổ nát thôi, còn những cái trụ và những tảng đá thôi, chứ không còn cái nguyên thủy chúng ta. Những bức tường vẫn còn rất là dày, những tảng đá chồng lên vẫn còn, những trụ cột vẫn còn, mái không còn. Thì ở đó họ nói ô, đây là cái nhà hội ngày xưa mà Chúa Giê-xu vào giảng dạy ở thành Capernaum ở trong Kinh Thánh nói. Và từ trong nhà hội bước ra khoảng vài trăm bước thì tới một cái cũng là cái nhà Người ta nói là tương truyền đây là cái nhà gia, nhà của bà gia ông Phi-rơ. Thực sự nó cũng không còn cái mái, nó không còn cái nóc, nó chỉ còn những tảng đá và những cái hình thù, những cái nền móng còn lại, có nơi cao, nơi thấp. Nó nói là đây là tương truyền là nhà của bà gia Phi-rơ mà chúng tôi đến đó. Và những cái nơi, cái điều rất là đáng tiếc là những cái nơi đó được người ta xây dựng lại, người ta tôn thờ, người ta thần tượng hóa những nơi đó lên. Người ta làm những cái nhà thờ để vào cung kính thờ phượng và cầu nguyện nơi đó. Nhưng mà đó là cái thực sự vẫn là vật chất mà thôi. Buổi sáng sớm hôm nay có một người bạn của chúng tôi đến, đó là anh Phước, một số quý vị gặp. Và anh Phước tới, chúng tôi rất là mừng tại lâu quá không gặp anh. Thì anh mới nói là có một điều muốn nhờ một sư chút xíu. Tôi hỏi cái điều gì vậy? Và anh mở cái phone ra, chỉ cho tôi cái đây là cái nhà. Và trước cái nhà đó có một cái giống như một cái shed. Cái shed là cái nhà kho đó, mà được xây rất là kỹ lưỡng. Và anh nói là mục sư ơi, người bạn của em nó mới mua cái nhà này, và nhà rất là đẹp. Mà ngày trước cái cửa đó là cái hàng rào và cái cổng đi ra thì bãi cỏ xanh tươi, nhưng mà ngay đó đó là có cái nhà thờ. Ủa sao hay vậy? Nhưng mà mục sư ơi, trong nhà thờ này có hình bà Mary, có Chúa Giêsu, có tượng thánh giá, đủ thứ hết. Và người bạn em tính phá đó để làm rộng ra cái cổng cho nó rộng ra đi thẳng thắn. Nhưng mà nó sợ phá vô cái đó thì phạm tội trù dập và mất cả linh hồn. Cho nên không biết sao, hỏi ý kiến cho mục sư tới cầu nguyện trước khi nó dỡ xuống được không? Thì nói, ồ dạ. Tôi không có nói là tôi nói như thế nào, tôi lật kinh thánh ra. Đấy, Jeremy đoạn 10. Đây là Thi Thiên 31 và một số những đoạn kinh thánh rất là nhiều nói về thần tượng. Tại vì anh nói với người bạn, và người bạn nói là bây giờ mà mình gỡ xuống mình khiêng đó, giống như mình phải thỉnh đi á, mình phải mu đi, mình phải thỉnh những cái bài kinh thế này khác và mời mục sư tới làm phép. Ô vậy nữa hả? Tôi không làm phép. Tôi chỉ có lời của Chúa, và lời của Chúa nói như thế này: thần tượng là giống như khúc cây có mắt, do con người đẽo, những người thợ khéo đẽo và khắc ra. Một số khác thì nói là thần tượng là những khối đất sét được con người thợ nắn lên, rồi bởi những cái người họa sĩ tô màu, vẽ mắt, vẽ mũi, vẽ tai. Có mắt mà không có thấy, có hai lỗ tai mà không nghe, có chân mà không biết đi, có miệng mà không có nói. Và ai thờ phượng nó thì thờ phượng cái sự rủa xả. Dù rằng thờ phượng dựng lên cái hình của ông trời, dựng nên hình Chúa Giêsu, dựng nên bà Maria, dựng nên các thánh nào chăng nữa, cũng là một cái hình tượng, và con người phải cúi đầu xuống thờ lại là cái sự hư không. Và ở trong Thi Thiên 31 câu số 9 nói là tôi ghét, câu số 9 cũng nói điều đó tương tự như trong Jeremy đoạn 10, nói là tôi ghét những kẻ thờ thần tượng, và những người thờ thần tượng cũng là sự hư không giống như vậy. Cho nên khi mà chúng tôi bước vào những cái nhà như vậy, mình thấy một cái sự nặng nề mất phước hạnh. Tại vì thay vì ở để một cái nơi lịch sử bước chân Chúa Giêsu có hiện diện đó, đây là nhà bà Gia Phi-rơ, Chúa Giêsu đến đó để làm công việc chữa lành cho bà, thì là khích lệ biết bao nhiêu. Và mọi người muốn xây những ảnh, những thần, những tượng để mà thờ lại. Đó phải ông Phi-rơ không? Phải là bà Mary không? Phải là bà Gia ông Phi-rơ không để mà thờ? Cho nên chúng ta không có đả phá về niềm tin của những tôn giáo mà chúng ta nói về Kinh Thánh, thì những điều đó là những cái điều ác ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tại vì Chúa nói ai thờ thần tượng là điều ác. Và trong Kinh Thánh Khải Huyền cuối cùng nói là phàm những kẻ vào trong đó, quý vị nhớ không, đoạn 21-22 ấy, nơi đó là nơi âm phủ, nơi lò lửa đời đời ấy, thì đó là những kẻ thờ thần tượng, những kẻ nói dối, những kẻ phạm tội tà danh, những kẻ làm những công việc giống như nó. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói chứ không phải là tôi nói. Cho nên ở đây cho chúng ta quay lại bài học là ông Phi-rơ đã từng là có gia đình, và ông có một người mẹ vợ. Và người mẹ vợ của ông một ngày nọ bị bệnh. Ở trong Kinh Thánh đó là bà này bị rung, bị sét, bị rét, là bị sốt. Cái triệu chứng giống y COVID ngày nay là vừa nóng vừa lạnh. Mà nếu mà ngày thời kỳ cách đây 2000 năm về trước mà bà Gia Phi-rơ mà trúng cái bệnh đó ngày hôm nay, ta nói chắc chắn 100% bà bị gì? COVID rồi, phải cách ly. Nhưng mà Chúa lại vào trong nhà đó. Ở đây nói rằng Ngài bước vào trong nhà của bà Gia Phi-rơ đang đau rét nặng lắm, đang nóng sốt nặng lắm, và người ta xin Ngài chữa lành bệnh cho. Ngài bèn nghiêng mình ở trên người, nghiêng mình ở trên bà da của Phê-rơ hay là bà mẹ vợ của Phê-rơ, và truyền cho cái cơn sốt rét đó, và cơn sốt rét liền ra khỏi. Và trong Kinh Thánh dùng cái chữ
như thế này, câu số 39, tức thì, ngay tức thì, tích tắc như thế này, thì người chờ dậy và hầu việc Ngài.
Cho nên cái sự chữa lành của Chúa Giêsu không phải là những bài kinh EA, những cái mẫu tự quần què của những cái bùa chú của những cái người thầy pháp, mà chúng ta từng thấy những bao nhiêu người đã xin mua bùa bùa chú từ đâu Việt Nam, Campuchia ra chữa lành cho những người thân binh này. Tôi có đọc một cái bài về một cái người bác sĩ tại Việt Nam viết về cái tình trạng
ở Việt Nam ngày ngày nay là nhiều người bị bệnh lắm, và vì cớ những cái người bị bệnh càng ngày càng nhiều, vô trong nhà thương thì sợ tốn kém, cho nên họ phải tìm ra ngoài những chùa, những chiền, những miếu, những thầy năm, cô bảy, cô ba, cậu chín nào đó để mà xin thần y chữa lành. Thì cái tựa đề nó là chữa bệnh theo thần y. Quý vị hiểu chữ thần y không? Thần y nói về cái sự, nói về một cái vấn đề tâm linh, nói về một ông thần, bà thần, một cái vị thần nào đó đang lang thang, nó đụng đến người nào đó nhập vô và nó được linh thiêng để chữa lành.
Và cái bác sĩ này phân tích tại sao, lý do nào mà người ta lại đem những người bệnh của mình, những người thân của mình đến những cái miếu, những am, những thầy năm, cô bảy, cô ba, cậu chín nào đó để chữa lành. Thì đây là hai lý do mà cái người bác sĩ này nói. Cái thứ nhất, ví dụ những người này bị mắc cái bệnh cancer, là nghe đến cancer thì người ta nói là cầm chắc là cái chết, phải không quý vị? Thực sự cái bệnh nào cũng dẫn đến cái chết hết cả. Trong những ngày qua quý vị nghe nhiều về COVID, người ta nói ai dính COVID là chết 100%, vô bệnh viện là nín thở, ngộp thở, là máy móc là không có chữa lành được. Và đến tuần qua thì người ta nói hơn 3 triệu người trên thế giới bị chết. Và trong tuần lễ qua, một cái bệnh viện của bên Ấn Độ đó, một cái nhà máy phát điện nó tắt một cái, quý vị biết hàng chục bệnh nhân đang chữa bệnh COVID ở trong bệnh viện nó chết tuốt hết trơn. Lý do là cái máy để mà làm ra oxy hay là oxygen để thở đó, để lọc ra cái không khí là chúng ta có oxygen rồi, và lọc ra và nắn vô cái bình và nó ngưng lại. Cho nên những người đó đeo cái máy vô cái ngộp thở chết luôn. Nếu mà một số người thân nói phải chi tôi không đem cha mẹ tôi vào đó, chắc họ còn sống ở nhà. Nhưng mà đến số chết thì cái bệnh nào cũng có thể là nguyên nhân chết hết cả. Chẳng hạn như là chúng ta biết là bệnh flu mỗi năm nước Mỹ mỗi năm trung bình chết 65.000 người. Bệnh cảm cúm đó 65.000 người, có năm chết nhiều hơn, năm chết ít hơn. Nhưng mà bị lây là 29 triệu người của nước Mỹ thôi, riêng nước Mỹ. Tôi không muốn lặp đi lặp lại câu chuyện này, nhưng mà cái vị bác sĩ này nói là có một số người mắc bệnh cancer và người ta nói cầm chắc cái chết. Vô đến bệnh viện thì người ta nói ồ, nếu mà vô thuốc này, thuốc nọ, thuốc kia thì đợt đầu tiên sẽ là 40%, 50% có hy vọng được chữa lành. Rồi đợt thứ hai có thể là 60-70%, tùy cái giai đoạn và thân thể phản ứng của cái người bệnh nhân đó. Và một phần là tốn kém, phần cần thời gian. Và họ nghe bác sĩ nói phần trăm là những con số. Bây giờ một mặt khác họ nghe những người bạn bè họ nói ồ, đem về cái miếu đó đó nghe, cái xóm ở Tiền Giang đó có cái ông cậu bảy rất là linh thiêng đó, ổng tới ổng cho một cái, ổng đốt, ổng vẽ một cái bùa chú, ổng đốt cái thang, đưa uống cái là hết liền, và người ta đưa về đó. Thì cái người bác sĩ nó ngạc nhiên, đưa vô đó thường là nặng hơn là nhẹ, đưa về đó là cuối cùng chạy lên bệnh viện lại là cái lúc là tình trạng cuối cùng rồi. Vậy cái người bác sĩ nói tại sao điều đó xảy ra, thì ông mới kết luận giữa cái giới bác sĩ và cái giới những người thường dân giống như chúng ta, hai cái sự hiểu biết khác nhau về khoa học lớn lắm. Giống như một người bơi chuyên môn, giống như cái câu chuyện về một cái người chèo thuyền đưa người qua đò đó. Một ngày nọ có một cái nhà tri thức ở New York về cái vùng quê thăm chơi, và nhờ cái người này chèo cái đò đưa mình qua bên kia bờ sông. Và dọc đường chèo đò thì cái người thông thái này là tiến sĩ rất là giỏi về tâm lý, về triết lý, về khoa học và đủ thứ. Anh nhiều bằng tiến sĩ này. Anh ơi, anh thấy nhìn trời bầu trời bao la kia không? Bao nhiêu là cái điều kỳ lạ trên đó, nhờ một cái Big Bang nổ ra bao nhiêu cái ngàn ngôi sao, anh biết ở trên đó bao nhiêu ngàn, bao nhiêu tỷ ngôi sao. Cái người chèo đò dĩ nhiên đâu biết, chứ không biết. Anh chết phần ba cuộc đời của anh rồi, tiêu rồi. Không biết gì hết trơn về bầu trời kỳ vậy. Cái anh nói, ồ, tôi chỉ công việc của tôi là chèo đò. Cái chèo một khoảng nữa ra ngoài giữa dòng sông đấy. Anh ơi, anh biết nước là nguyên tố của bao nhiêu, H2O là hai phần của H2O, hai phần của cái gì? Oxy cộng với nitro hả? hydrogen cộng lại thành ra nước không? Và nhiều cái phân tử nó cộng lại thành ra những cái giọt nước, nhiều giọt nước bốc hơi rớt xuống qua mưa, rồi xuống suối núi, nó tràn xuống qua sông, sông qua biển. Anh biết gì không? Ồ, tôi không biết điều đó. Thôi anh mất thêm 1/3 cuộc đời nữa. 1/3, 1/3, anh cái anh chèo đò này còn bao nhiêu thời gian? Còn phần đó ba thời gian để sống thôi. Cái qua gần nửa sông, sóng nổi lên, gió thổi mạnh ào 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 xuống. Cái anh chèo đò mới quay lại: thưa anh có biết bơi không? Nói tôi không biết. Thôi anh hết chết hết cả cuộc đời anh rồi. Thành ra cái người bác sĩ nói là cái sự trí thức giữa cái người khoa học và cái người dân giả không á, cảm thông hiểu biết được. Cho nên vì lẽ đó một số người dân họ nghe tin đồn chỗ này chữa bệnh, chỗ kia chữa bệnh bởi ông những cái phép lạ hay là những cái câu bùa chú đó, họ dễ tin hơn là cái con số bác sĩ đưa ra. Và vì lẽ đó họ đem bệnh nhân về, đỡ tốn kém, đỡ mất thì giờ và nghe được chữa lành tức thì họ đem về đó. Câu chuyện mà chúng ta nghe vừa rồi thì nói đến cái hạn hẹp của con người. Và những thầy ba, cô bảy, cậu năm, cậu chín nào đó, họ muốn nhờ cái sự chữa lành từ một cái đấng linh thiêng nào đó, bởi một cái thần linh nào đó, bởi một cái người chết oan nào đó nhập vào trong thể xác của họ và ban cho họ một cái nhiệm màu nào đó. Quý vị biết đó là công việc của ma quỷ làm. Và tôi tuyên bố 100% lời Kinh Thánh Chúa nói, công việc của ma quỷ làm. Ma quỷ nó có thể làm những phép lạ, nhưng mà Chúa Giêsu chúng ta thì khác. Ngài không cần phán, Ngài không cần vẽ bùa, Ngài không cần vẽ chú, Ngài không cần phải rắc mấy cái bụi hương, cái khói tàn hương vô cái ly để người ta đem về uống mà không. Chúa làm câu đó chỉ có một lần. Chúa chữa cái người đuôi đó thì Chúa nhổ nước miếng xuống đất và Chúa quậy quậy thành bùn, Chúa đắp lên, Chúa nói người đó đi đến ao Silo để mà rửa đi và sự trần là người này được chữa lành thật. Tại vì Chúa muốn thử đức tin của người này biết vâng lời hay không. Còn phần đông là Chúa chỉ phán, Chúa chỉ nói một lời truyền ra, ma quỷ phải chạy. Một bầy quân đội nhập vô một người cũng phải chạy, nhập vô cái bầy heo. Và cái người được chữa lành cũng ngày hôm nay là bà Sapphira. Chúa nói hãy chữa lành, có không quý vị? Có không? Câu 39, Ngài nghiêng người và Ngài làm công việc gì? Truyền. Ngài không có vô duy với cái bệnh tật, Ngài không vô duy với công việc của ma quỷ, Ngài không cần cái đấng nào để đem đến cái sự chữa lành hết. Và chính Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Trong bài học thuyết tuần rồi thì chúng ta nghe là Chúa giảng dạy bởi quyền năng, chứ không phải là Chúa giảng dạy bởi tri thức của con người. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có năng quyền của Đức Chúa Trời cập theo trong đời sống từ giây phút chúng ta tiếp nhận Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa nói là tất cả quyền phép trên trời dưới đất, bên dưới đất đã được giao cho ta, và này ta thường ở cùng các ngươi đến tận thế. Và Chúa cũng cho chúng ta mặc lệnh đặt tay trên người đau thì người đau được lành, và uống giống như độc bắt trấn trong tay cũng chẳng sợ gì. Trong Mác đoạn 16 nói như vậy. Xin Chúa cho chúng ta có một đức tin. Đức tin có thể là chữa lành cho bản thân mình, và đồng thời đức tin đó có thể đem sự chữa lành cho người khác nếu ý Chúa được nên. Nhưng mà ngày hôm nay Chúa dùng nhiều cái sự chữa lành từ khoa học, bác sĩ, thì những người đó cũng Chúa dựng nên cho họ. Cho nên khi mà chúng ta bệnh tật, có phương tiện trong đời này chữa lành, hãy đến với họ. Chúa dùng những người bác sĩ, những khoa học đó để chữa lành cho chúng ta. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh mà chúng ta không có máy móc, không có bác sĩ, không có phương tiện nào khác, là chỉ còn cái phép lạ, và chúng ta cầu nguyện Chúa sẽ làm cái công việc đó cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta thấy bác sĩ chào thua, give up, thì Chúa có quyền ở trên những cái lời của bác sĩ. Chúa có quyền để chữa lành những bệnh tật đó cho chúng ta nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ở đây nói kế tiếp, Chúa không chữa lành riêng cho bà Sapphira. Và ngay tức thì bà Sapphira chờ dậy để phục vụ Chúa. Nói về tấm lòng biết ơn của mình. Biết bao nhiêu ngày tháng ở trong cuộc đời chúng ta theo Chúa, sống đến ngày hôm nay, chúng ta gặp thử thách, gặp đau buồn, gặp hoạn nạn, gặp sự chia lì với người thân của mình, gặp những khốn khổ vì bệnh tật, vì sự nghèo khó trong tài chính, và Chúa đã giải cứu chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta tấm lòng giống như bà Sapphira biết ơn, chờ dậy hầu việc Chúa. Chứ không giống như cái tượng mà cái nhà, người ta làm cái ngôi nhà nhỏ mà cái một cái người bạn mà đến sáng hôm nay, mục đích cái người đó họ muốn làm có hai lý do. Lý do thứ nhất là hối lộ. Tại vì khi mà một người làm cái công việc ác, chúng ta biết thờ thần tượng nhiều nhất ở trong cái giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã ở đâu không? Bên Ý. Thứ hai bên Mỹ. Thứ ba bên Phi. Và một số những các nước khác ở miền Nam của America, là cái châu Mỹ Latin phía Nam. Lý do tại sao vậy? Hai lý do người ta đưa ra. Lý do thứ nhất á, chúng ta biết những cái tên mafia họ đâm chém giết người giống như ngoé vậy đó, và tống tiền là hãm hiếp, là làm tất cả những gì họ làm để lấy tiền. Rồi sau đó họ đưa tiền cho ông cha xây nhà thờ thiệt bự ra, để là ông cha đó còn thay cho ông, để ông cũng được lên thiên đàng. Hối lộ. Và chúng ta có thể coi những bộ phim về bố già hay là mafia hay là nào, chúng ta thấy hình ảnh nó rất là rõ. Hối lộ những thần tượng đó để hy vọng rằng họ được tha những cái điều ác mà họ đã làm. Cái lý do thứ hai là khi con người bất toàn, bất lực trước những cái thiên nhiên, trước những hoàn cảnh mà con người không thể xoay sở được, thì họ làm nên những cái tượng để cầu khấn cho sự bình an, cầu khấn cho cái sự may mắn. Và khi họ tuyệt vọng quá, không biết ai, họ không biết ông trời là Thiên Chúa dựng nên họ. Và đó là lý do thứ hai mà con người dựng nên. Nhưng mà ở một đất nước này, tôi mới nói với người bạn sáng nay, có hai lý do đã xảy ra. Cho nên chúng ta không nên hối lộ những cái thần tượng đó. Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, công bình, thánh khiết. Ngài không phải là con người để chúng ta hối lộ được. Cho nên chúng ta không phải phục vụ thần tượng, không phải làm nên cái hình cái tượng để chúng ta khấn, chúng ta vái, mà chúng ta có một tâm tình đơn sơ bày tỏ lòng biết ơn là hầu về Chúa. Hầu về Chúa bằng cách nào? Khi chúng ta đến nhà Chúa, chúng ta hầu về Chúa chưa? Đang hầu về Chúa, đang ca hát ngợi khen Chúa, đang lao cái cửa sổ, chúng ta đang hầu về Chúa, hút cái bùa, chúng ta đang lo về Chúa, nấu một món ăn, dọn dẹp, tiếp khách. Những công việc Chúa nói là ai làm những điều đó cho những đứa trẻ này thì đang làm cho ta vậy. Không quý vị, chia sẻ một cái điều gì cho cái người mồ côi quá bùa, chúng ta đang làm cho Chúa. Cho nên làm cho Chúa không phải là công việc lớn lao lắm đâu, đơn sơ hết sức bằng tấm lòng chân tình của mình mà thôi, giống như bà gia phía ra vậy. Amen quý vị. Và bây giờ điều thứ ba chúng ta sẽ học.
Chúa không chữa lành riêng cho bà gia phía rơ, và đây là cái ảnh hưởng rất là lớn trong chức vụ của Chúa Giêsu. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau bệnh, bất cứ cái điều gì đều đến đến cùng Ngài, và Ngài đặt tay trên từng người mà chữa lành cho họ. Ở đây Chúa không bị giới hạn trong quyền năng của Chúa là chữa lành một cái bệnh sốt rét mà thôi, mà đồng thời ở trong Kinh Thánh cho chúng ta rất là rõ, Chúa có quyền năng để chữa lành tất cả những tật bệnh nào. Và ngày hôm nay xã hội chúng ta có thể kể ra nhiều lắm. Bệnh đứng đầu của nước Mỹ mà chết nhiều nhất mỗi năm có thể là trên 9 triệu người bị chết vì bệnh tim. Cancer là cái hàng thứ hai, sau đó 6 đến 7 triệu người chết mỗi năm. Và chúng ta thấy những cái căn bệnh này, hầu hết những cái bác sĩ chữa theo khoa học, theo cái gì mà khoa học khám phá và theo gì khả năng khoa học cho phép. Nhưng mà hầu hết một thời gian thì bao nhiêu người bị bệnh tim hay là bị cancer hay là bị những cái tật bệnh khác cũng ở ngoài cái tầm tay của người bác sĩ hết cả. Cho nên khi chúng ta bước vào một phòng giải phẫu trước khi đó thì một cái người bệnh nhân cần phải ký tên. Tôi đồng ý với bác sĩ giải phẫu, nhưng mà không có chắc rằng người đó sẽ được bao nhiêu phần trăm. Bác sĩ thường nói ở tình trạng này 50-50, hay là đó là chúng ta thấy căng lắm, là nửa chết người sống đó. Nhưng mà có nhiều người không sao, 90%, ok. Thì người đó dù 90% ký giấy vô, lỡ cái chuyện gì cũng không xu bác sĩ, phải không quý vị? Bác sĩ khoa học đều có cái sự giới hạn của họ. Nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời quyền năng, không việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được, và không có khó cho Chúa. Chúng ta có thể đến với Chúa trong những cái nan y và bác sĩ đời này chọc thua. Chúng ta có thể đến với Chúa khi mà khoa học đã give up, nói quý vị còn 3 tháng, 2 tháng, 1 tuần để sống. Chúng ta có thể đến với Chúa, nếu ý Chúa được nên, Chúa quyền để chữa lành hết tật bệnh cho chúng ta. Tại vì trong Kinh Thánh Chúa nói là bất kể bệnh gì, câu số 40 nói rằng là tất cả những cái bệnh, bất kỳ bệnh gì được đều đem đến cho Ngài, thì Ngài đặt tay cho từng người mà chữa hết cho họ. Và không những Chúa chữa bệnh, tuần rồi chúng ta nói về sự đuổi quỷ, chúng ta nhớ không? Ở đây cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở trách nặng chúng nó và cấm không nó nói biết về mình là Đấng Christ. Tuần rồi chúng ta cũng nói về điều này. Có quỷ câm, quỷ điếc, quỷ này quỷ nọ đã được Chúa đuổi ra hết trong những người bệnh. Và có một cái con, cái người bị quỷ ám, khi mà Chúa vừa ra khỏi đền thờ thì nó nói: Lạy Chúa, có phải là Ngài giờ Ngài đến để hủy chúng tôi sao? Và Chúa đuổi nó ra, Chúa cấm nó không được nói Chúa là ai. Và trong Kinh Thánh phần kế tiếp của Luca đoạn 4, nhiều quỷ ra nói là: Lạy Chúa, Ngài là con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa quở trách nó, không cho nó nói Chúa là ai. Cái câu hỏi thắc mắc tại sao vậy? Tại sao vậy? Chúa không muốn dùng ma quỷ để làm vinh hiển danh Ngài. Chúa không muốn dùng ma quỷ để nói về nguồn cứu rỗi hay là tin tốt tốt lành cho thế giới ngày hôm nay. Mà Chúa muốn dùng con cái của Ngài, những Ngài đã được chuộc bằng chính huyết của Chúa, là gọi Chúa là A-ba, là Cha. Và chúng ta có cái quyền để rao truyền cái tin tức tốt lành cho những người khác. Chúng ta có quyền để tôn cao danh Chúa. Ngài xứng đáng được tôn thờ. Quyền năng thuộc về Chúa, vinh hiển thuộc về Chúa. I worship you, I praise you. Đó là những bài hát mà chúng ta ca ngợi Chúa. Chúa không cho phép ma quỷ ca ngợi Ngài. Cho nên chúng ta thấy đây là một đặc ân mà Chúa dành cho ông bà chị em, chính mình tôi, và biết ơn Chúa về điều này. Và cuối cùng thì chúng ta cũng học điều này nữa. Vừa rạng ngày là qua ngày hôm sau, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, và một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp Ngài và giữ Ngài lại, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta đã được sai đến. Xin Chúa cho chúng ta theo gương của Chúa Giêsu. Hồi nãy tôi nói tất cả những mẫu mực mà chúng ta theo Chúa trong cuộc đời này, chúng ta theo gương Chúa. Đừng theo gương ông mục sư, đừng theo gương của những cái người lãnh đạo hội thánh. Tại vì chúng tôi là những con người xác thịt, có những lời nói cũng xác thịt bắt toàn, có những cái hành động đôi lúc cũng làm vấp phạm người khác. Nhưng mà hãy theo gương Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu được dân vây quanh đám đông, và không phải là ở trong Kinh Thánh nó đơn giản cho chúng ta hình ảnh là Ngài muốn họ, xin lỗi, họ muốn Ngài ở với họ. Và Chúa nói không, ta phải đi. Một số dân, trong đó các môn đồ của Chúa nè quý vị, họ nghĩ rằng Chúa Giêsu là vị vua của họ ở trên đất này, vị vua để giải cứu họ ra khỏi cái ách thống trị của người La Mã đang cai trị họ mấy trăm năm mà họ không có ngóc đầu lên được. Vì vua có thể giải bài và làm đem lại lời hứa mà Đức Chúa Trời đã đem cho, hứa cho tổ phụ của họ là Abraham, là Isaac, là Jacob. Lời hứa: ta sẽ thêm dòng dõi ngươi đầy trên đất, ta sẽ ban phước cho ngươi, ai ban chúc phước ngươi sẽ được ta ban phước, ai rủa sả các ngươi sẽ bị rủa sả. Nhưng mà họ đang ở trong sự rủa sả là làm nô lệ cho La Mã, và bởi cớ đó họ đang mong ước một vị vua để giải cứu họ. Chúa nói chứ không phải đến để làm vua của họ trên đất này. Và đó thật Chúa là vua. Chúa là vua của các vua. Các vương quyền ở trên đất này phải hạ mình ở trước mặt Chúa để tôn cao Chúa. Các lãnh tụ tôn giáo phải quỳ xuống mặt Chúa trong cái ngày mà Chúa trở lại đón xét thế giới này. Chúa là Chúa của muôn Chúa. Và Chúa không phải làm vua những người Israel theo cái nghĩa đen mà họ nghĩ. Và bởi cờ đó họ muốn ràng buộc, muốn giữ Chúa, muốn mua chuộc Chúa, muốn tôn cao Chúa. Họ tung hô Chúa là vua. Ở trong câu chuyện cuối cùng mà chúng ta học ở trong sách Ma-thi-ơ cách đây vài tháng về trước. Nhưng mà Chúa nói với họ: ta phải đến để rao về tin lành của Đức Chúa Trời ở nơi các thành khác nữa. Và bởi lý do đó mà ta được sai đến. Ngày hôm nay ông bà anh chị em, chính mình tôi cũng nhận được cái mệnh lệnh này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28, Chúa nói hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy khiến các người khác chung quanh của chúng ta trở nên môn đồ của Chúa giống như chúng ta vậy. Và nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. và dạy họ giữ hết mọi điều ta truyền cho các ngươi. Chúa giao cái phần sự đó trong bàn cho em chính mình tôi, đem tin lành cứu rỗi của Chúa đến cho nhiều người. Và bởi lý do đó mà Chúa đặt để ông bà anh chị em ở trên đất này, sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta vẫn còn sống trên đất này để làm chứng nhân cho Chúa, chứ không phải để làm giàu, không phải để thêu cái mộng đẹp ở trong đời này, không phải là xây những cái tòa nhà thiệt là đồ sộ, những cái kho tàng của chúng ta đầy trong những nhà băng, không phải. Tại vì mọi cuộc đời chúng ta đều sẽ chấm dứt trên đất này, và một ngày chúng ta sẽ gặp lại Chúa gần đây. Xin Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ mới để được nhắc nhở Chúa sai chúng ta đi để mà rao giảng tin lành của Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Ngày Chúa trở lại rất là gần, quý vị. Và giống như Chúa nói, bởi lý do đó mà Chúa Jesus được sai đến, chúng ta cũng giống như vậy. Bởi lý do mà Chúa sai chúng ta, Chúa đặt để chúng ta trên đất này là chúng ta cần phải rao tin lành phúc âm của Chúa cho những người chưa nghe đến danh của Ngài. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cùng nguyện.